Người Công giáo mỗi một khi làm dấu thánh giá thì chúng ta đều đọc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Ở trong Kinh Sáng Danh chúng ta cũng đọc sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Cho nên Chúa Thánh Thần hay là Thánh Thần, đó là danh xưng chính thức mà chúng ta dùng để nói về ngôi ba Thiên Chúa. Và trong Kinh Thiên Kính thì chúng ta tuyên xưng là mình phụng thờ và tôn vinh ngôi ba Thiên Chúa cùng với Chúa Cha và Chúa Con. Ngoài ra có một từ nữa mà có thể một số anh chị em không bằng lòng, đó là từ thần khí. Một số linh mục cũng không thích lắm ý từ này, bởi vì các ngài bảo là trong kinh ngày xưa đó nhắc đến thần khí mất mùa giặc giã, chả nhẽ Chúa Anh Thần lại gây mất mùa, Chúa Anh Thần lại gây giặc giã. Thế nên là các ngài cũng không có thích lắm. Nhưng thôi thì chúng ta chấp nhận một giới hạn nào đó. Cái điều quan trọng là mình hiểu ý nghĩa. Ở trên bảng tôi có viết cho các anh chị là cái từ thần khí đó nó phát xuất từ tiếng Do Thái, Ruah. Bây giờ cụ thể này, chúng ta lấy tin mừng Gioan. Tin mừng Gioan ở chương 3. Ở chương 3 là cuộc đối thoại với ông Nicodemo. Anh chị có thể cùng đọc với tôi. Trong nhóm Pharisêu có một người tên là Nicodemo,
một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với người: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Đức Giêsu trả lời: Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Ông Nicodemo thưa: Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao? Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy.
Cảm ơn các anh chị. Đấy, ở đây chúng ta thấy cái từ Ruah có thể dịch là khí, mà cũng dịch là gió, dịch là hơi thở. Gió muốn thổi đâu thì thổi, không ai biết gió từ đâu đến và gió đi đâu. Rồi dịch là khí. Và nếu các anh chị mở ngược lại phần Cựu Ước á, thì ngay trang đầu tiên của sách Sáng Thế Lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất, đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Khí. Việt Nam mình dịch là thần khí, đó là một cố gắng để sát với bản văn của Kinh Thánh. Cái từ Rua, Chúa Thánh Thần là hơi thở của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là thần khí Thiên Chúa. Các anh chị có nhớ khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Người hiện đến với các môn đệ, Người thổi hơi trên các ông, nhớ không? Người thổi hơi. Ở trong sách Sáng Thế thì khi Thiên Chúa dựng nên Adam, Chúa lấy đất nắn hình người rồi thổi hơi vào lỗ mũi. Cái từ Rua đó chúng ta có thể dịch là hơi thở, dịch là khí, dịch là gió. Cho nên khi dùng từ thần khí trong tiếng Việt Nam, ta hiểu đây là một cố gắng để sát với văn bản Kinh Thánh trong nguyên bản và diễn tả về Chúa Thánh Thần. Danh xưng chính thức là Chúa Thánh Thần, nhưng mà đồng thời chúng ta hiểu tại sao có từ thần khí, thần khí Thiên Chúa. Thế rồi Chúa Thánh Thần còn được nhắc đến bằng nhiều danh hiệu khác. Lúc nãy trong giờ cầu nguyện đầu, người bạn của chúng ta có đọc một đoạn ngắn ở trong Tin Mừng Gioan. Trong đó mình thấy Chúa Giêsu nói là Ngài sẽ xin Chúa Cha và Chúa Cha sẽ ban một đấng bào chữa. Có chỗ dịch là đấng bảo trợ, có chỗ dịch là đấng an ủi. Ở trong tiếng Hy Lạp á, tôi có trích cho các anh chị Parakletos. Tiếng Latin dịch ra là Advocatus. Cái chữ Advocatus ở trong tiếng Latin nó ghép bằng hai từ ad và vocatus. Vocatus là được gọi, ad được gọi đến bên cạnh. Người Pháp người ta cũng dựa vào cái từ advocatus này để người ta có từ avoca mà Việt Nam chúng ta dịch ra là trạng sư. Cho nên có nghe Chúa Thánh Thần cũng được gọi là trạng sư không? Có thế, trong kinh của mình đó, là trạng sư, người biện hộ, người bào chữa, nghĩa là như vậy đó. Khi Chúa Giêsu còn ở với các môn đệ thì chính Ngài là đấng bảo trợ, chính Ngài là đấng bảo chữa, chính Ngài là đấng an ủi các môn đệ. Nhưng khi Chúa Giêsu về trời thì Người xin Chúa Cha và Chúa Cha ban một đấng bảo chữa khác, Parakletos. Chúng ta làm quen với những danh hiệu này khi nói về Chúa Thánh Thần. Và không những là làm quen, nhưng mà hiểu được nội dung của từ ngữ. Ngoài ra còn những danh hiệu khác mà khi ta đọc các sách Tân Ước, mình thấy nói đến Chúa Thánh Thần là thần chân lý, Chúa Thánh Thần là thần khí của lời hứa, Chúa Thánh Thần là thần khí nghĩa tử, Chúa Thánh Thần là thần khí vinh quang. Trong nhiều văn bản của Tân Ước dùng nhiều danh hiệu để nói đến Chúa Thánh Thần. Nhưng mà có lẽ cái điều rất là lạ. Đó là Kinh Thánh nói đến Chúa Thánh Thần bằng những hình ảnh và biểu tượng rất nhiều. Ở đây tôi có cảm giác là văn hóa Do Thái rất gần với văn hóa Đông Phương, văn hóa Việt Nam. Đối với những thực tại siêu nhiên mà mắt chúng ta không thấy và trí chúng ta không thể dò thấu, thì chúng ta diễn tả bằng những hình ảnh và biểu tượng. Nó rất đơn sơ nhưng mà rất phong phú. Nó đơn sơ bởi vì nó gần gũi với kinh nghiệm của con người, nhưng mà đồng thời hết sức là phong phú. Nhiều khi mình suy nghĩ mãi mà vẫn không múc cạn được. Thế thì có một số hình ảnh và biểu tượng mà sách thánh dùng để diễn đạt về Chúa Thánh Thần. Nước, nói đến nước là nói đến sự sống. Nhất là các anh chị phải hình dung ra dân Do Thái là một dân sống ở trong miền sa mạc, nó khô cằn. Nước là hết sức quan trọng. Rồi các anh chị nhớ lại thị kiến của Ezekiel coi. Có một dòng nước từ đền thờ chảy ra. Và dòng nước ấy chảy đến đâu thì đem sự sống tới đó. Và chúng ta ngày hôm nay đó thì vận dụng cái hình ảnh dòng nước từ đền thờ để muốn nói về nước và máu từ cạnh sườn Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Cho nên là trong đêm vọng phục sinh đó, mình mới hát cái bài "Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến những ai thì tất cả đều được cứu rỗi và reo lên Hallelujah." Hết sức là phong phú. Mà Thánh Phaolô ở trong thư thứ nhất Côrintô đó, Ngài nói chúng ta đã được chịu phép rửa trong cùng một thần khí. Khi nói đến phép rửa cái là mình nghĩ ngay đến nước chứ còn gì nữa. Rửa bằng nước mà. Mà là chúng ta chịu phép rửa trong cùng một thần khí. Cho nên nước là hình ảnh biểu tượng về Chúa Thánh Thần rất là phong phú, đấng ban sự sống. Một hình ảnh biểu tượng nữa đó là sự sức giàu. Cụ thể nhất là khi giám mục ban bí tích thêm sức. Sức giàu. Ở bên giáo hội Đông Phương người ta dịch sát ra là sự sức giàu thánh. Nhưng mà mình thì dùng cái từ sức giàu thánh cho bí tích nào? Cho bí tích sức giàu bệnh nhân. Thành thử ra là mình ở đây mình gọi là bí tích thêm sức. Hoặc là trong miền Nam ngày xưa đó thì gọi là bí tích sức tráng. Sức tráng. Bởi vì giám mục sức giàu thánh ở trên tráng. Và khi sức giàu như vậy thì vị giám mục nói là con hãy nhận lấy ân tín ơn Chúa Thánh Thần. Cho nên cái việc sức giàu ấy nó là dấu chỉ cụ thể để chúng ta hiểu người này được nhận ân tín ơn Chúa Thánh Thần. Và nếu mình tìm lại ý nghĩa của sự sức giàu thánh thì cũng gặp ý nghĩa của chính tên gọi mà chúng ta tuyên xưng về Chúa Giêsu. Thánh Phêrô tuyên xưng về Chúa Giêsu làm sao? Thầy là Đấng Kitô. Mà Kitô thì học rồi, nghĩa là được sức giàu. Được sức giàu. Đấy là một hình ảnh biểu tượng rất là gần gũi nữa. Rồi một hình ảnh nữa mà chắc chắn tất cả các anh chị thấy còn quen hơn là việc sức giàu nữa, đó là lửa. Lửa cụ thể nhất là trong câu chuyện nào? Sách Công Vụ, ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các thánh tông đồ dưới hình lưỡi lửa. Lửa là biểu tượng của sức mạnh biến đổi. Tôi nhớ lúc mà còn nhỏ, bây giờ không có gặp đâu nữa, nhưng mà lúc còn nhỏ đó thì gần nhà ba má tôi có cái ông thợ lò rèn. Ông ấy làm những con dao hay là lưỡi liềm hay là cái kéo gì đó. Thế thì thỉnh thoảng mình ra đó thì xem ông ấy làm việc. Cái thanh sắt nó đen đủi xấu xí như vậy, họ đút vào trong lò lửa cháy ngùn ngụt đó. Và khi mà thanh sắt ấy nó bị nung đỏ, thiệt là đỏ, ông thợ lèn ông mới lôi ra, ông mới đặt trên cái đè và bắt đầu ông dùng búa ông ấy gõ. Thì bao nhiêu là những cái vảy đen đó nó rớt ra hết. Rồi lúc đó cái thanh sắt nó đã mềm rồi. Ông bắt đầu ông dùng búa để ông ấy gõ và ông ấy biến nó thành một cái sự vật nào ông ấy muốn. Dĩ nhiên lúc đó mình còn nhỏ, mình đâu có suy nghĩ gì, chỉ thấy vậy cho nó vui thôi. Nhưng mà khi lớn lên thì suy nghĩ lại thì mới thấy được cái sức mạnh biến đổi của lửa. Nếu mà chúng ta đón nhận Chúa Thánh Thần như là ngọn lửa, thì ngọn lửa ấy làm cho những cái vảy đen đủi xấu xí nơi tâm hồn chúng ta nó bong ra. Và đồng thời Chúa Thánh Thần uốn nắn chúng ta nên giống Chúa Giêsu. Sức mạnh biến đổi. Ở ngoài ra, ở trong sách thánh, các anh chị cũng gặp nhiều cái hình ảnh của áng mây, của ánh sáng. Chúa Giêsu biến hình trên núi cao thì mặt người sáng như mặt trời. Sứ thần Gabriel loan báo cho mẹ Maria là thụ thai, thì sứ thần dùng cái ngôn ngữ là Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đứng tối cao rợp bóng ở trên bà, bóng mây. Diễn tả cái quyền năng và tác động của Chúa Thánh Thần. Và cuối cùng là một hình ảnh rất thân quen, đó là hình ảnh chim bồ câu. Thế là mỗi một lần đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hay là khi đi ban phép thêm sức ở đâu thì cái hình ảnh mà tôi gặp thường nhất là chim bồ câu. Các cha cũng trang trí ở trên cung thánh hoặc là ở trên bảng tên của các cháu nó chịu phép thêm sức thì cũng thấy vẽ hình chim bồ câu. Chúng ta nhắc lại ở đây một số hình ảnh biểu tượng ở trong Kinh Thánh diễn tả về Chúa Thánh Thần. Cũng rất là gần gũi và các anh chị biết hết rồi. Tôi chỉ tổng hợp lại để có cái nhìn chung thôi.